chí xã hội.
Vào đầu tháng 2 vừa qua, các nhà nghiên cứu vừa báo động là một dạng sốt rét kháng thuốc đang hoành hành ở các nước tiểu vùng sông Mekong, trong đó có Việt Nam. Họ cảnh báo là nếu dịch sốt rét kháng thuốc này lan sang Ấn Độ và châu Phi, thì nó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho toàn cầu. Từ một thập niên qua, các nhà khoa học và các nhân viên y tế đã ngày càng lo ngại về một dạng ký sinh trùng sốt rét có thể vô hiệu hóa loại thuốc chủ yếu được dùng để điều trị bệnh nhân hiện nay, artemisinin. Dịch sốt rét này đã được phát hiện từ năm 2007 tại Campuchia và từ đó đã lan sang miền Bắc Thái Lan, miền Nam nước Lào và miền Đông Miến Điện. Nay các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện một loại siêu ký sinh trùng sốt rét không chỉ kháng hai loại thuốc mà còn đánh bại các đồng nghiệp khác để chiếm thế thượng phong. Loại ký sinh trùng này nay đã có mặt ở Campuchia, Thái Lan và Lào. Hiện nó chưa lan đến Miến Điện, cửa ngõ sang vùng Nam Á, nhưng các nhà nghiên cứu dự báo rằng đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo lời Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, một tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam, bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, trong số 5 nước vùng sông Mekong thì Việt Nam không phải là quốc gia mà tình hình sốt rét kháng thuốc trầm trọng nhất, thế nhưng đây cũng là một hiểm họa đối với Việt Nam.
Tình hình sốt rét kháng thuốc thì hiện nay đang là một cái mối quan tâm rất là lớn cho các cái nước tiểu vùng sông Mekong, 5 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Trong 5 nước này thì Việt Nam không phải là nước mà có tình hình sốt rét kháng thuốc trầm trọng nhất. Tuy nhiên thì đây là một hiểm họa đối với Việt Nam, đối với khu vực cũng như là trên toàn thế giới. Bởi vì là thuốc điều trị sốt rét hiện nay thì rất là hạn chế. Chỉ có một số loại thôi, trong đó thì cái thuốc chủ yếu là thuốc artemisinin, mà hiện nay là cái thuốc artemisinin này đang xuất hiện cái tình trạng bị kháng. Nên là việc giải quyết vấn đề sốt rét kháng thuốc thì hiện nay đang là một cái ưu tiên cho Việt Nam cũng như là cho khu vực và chương trình phòng chống sốt rét toàn cầu.
Nhưng vì sao lại xuất hiện những loại sốt rét kháng thuốc như vậy? Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh nêu lên hai lý do chính.
Có rất là nhiều các cái lý do để dẫn đến tình trạng sốt rét kháng thuốc. Tuy nhiên là có một lý do quan trọng, đấy là tình trạng không tuân thủ điều trị được tốt dẫn đến kháng thuốc. Ví dụ như là người ta cần phải uống thuốc 7 ngày chẳng hạn, bác sĩ cho một cái liệu trình điều trị 7 ngày. Nhưng mà bệnh nhân chỉ uống thuốc đến ngày thứ 2 hoặc ngày thứ 3, thấy là dứt sốt rồi thì không uống nữa. Điều đấy có thể dẫn đến là lờn thuốc. Chưa kể là ở một số nước ở trong khu vực này xuất hiện cái tình trạng là cái thuốc kém chất lượng, thuốc giả, cho nên là dẫn đến cái tình trạng bệnh nhân uống thuốc có thể là rất là đúng, rất là tuân thủ điều trị, nhưng mà bởi vì là cái thuốc đấy chất lượng không tốt cho nên là dẫn đến cái tình trạng là người ta vẫn bị lờn thuốc, vẫn bị kháng thuốc. Thì đấy có lẽ là hai cái nhóm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái tình trạng sốt rét kháng thuốc ở khu vực này.
Kể từ khi thuốc artemisinin do một nhà nghiên cứu Trung Quốc sáng chế vào thập niên 1970 được sử dụng kèm theo những biện pháp ngăn ngừa mũi chích, thế giới đã đạt được nhiều thành công đáng kể trong việc phòng chống sốt rét. Nhưng nay các nhà khoa học báo động là những thành quả đó có thể bị triệt tiêu nếu thế giới không cấp tốc diệt trừ loại ký sinh trùng kháng thuốc mới để ngăn chặn loại sốt rét này từ vùng Mekong lan sang phía Tây. Trước mắt, những nước như Campuchia, Thái Lan, Lào và Miến Điện đang tập trung chống sốt rét tại những vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo với nguồn tài trợ của quốc tế. Ở Việt Nam, nguy cơ lây lan sốt rét nói chung và sốt rét kháng thuốc cũng đến từ cộng đồng di dân từ vùng đồng bằng lên miền rừng núi để kiếm sống, như lời bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh.
Ở Việt Nam hiện nay, sốt rét nói chung và sốt rét kháng thuốc nói riêng thì tập trung chủ yếu là ở cái khu vực biên giới, đặc biệt là biên giới ở phía Nam, từ Tây Nguyên và đến Đông Nam Bộ. Các tỉnh có sốt rét nhiều như là Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước, Đắk Lắk, rồi một số tỉnh nữa như là Khánh Hòa, Phú Yên thì không phải là biên giới nhưng mà cũng là cái khu vực mà còn nhiều rừng. Qua cái phân tích của chúng tôi cũng như là số liệu thực tế thì sốt rét hiện nay là tập trung chủ yếu là những cái khu vực đang còn rừng. Và những khu vực đang còn rừng thì là khu vực biên giới, ở khu vực sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số và chủ yếu là ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Cái nhóm dân gọi là di biến động thì là một cái nhóm đối tượng quan trọng của sốt rét, bởi vì là người ta thường là di chuyển từ những cái vùng mà không có sốt rét đến cái vùng có sốt rét. Ví dụ như là người dân ở đồng bằng sông Cửu Long đi đến Bình Phước để làm thuê theo mùa vụ chẳng hạn. Thế thì ở đồng bằng sông Cửu Long thì không có sốt rét, cho nên là người ta không có những cái hành vi, những cái thói quen phù hợp với cái việc là phòng chống sốt rét. người ta cũng không biết nhận biết được khi mà người ta có những cái triệu chứng của sốt rét. Đấy là một trong những cái nhóm nó rất là quan trọng trong cái việc là giải quyết vấn đề sốt rét. Thế rồi thì những cái người mà người ta đi vào trong các cái rừng nguyên sinh, rừng được bảo vệ, rừng cấm để người ta chặt gỗ, tìm trầm, rồi người ta hái nấm linh chi vân vân, khai thác lâm sản ở trong rừng. Những cái người này thì thường người ta ở trong rừng trong thời gian rất là dài và người ta cũng không có các cái biện pháp bảo vệ cho nó phù hợp, nên là cái nguy cơ bị mắc sốt rét của họ cũng rất là cao. Khi mà họ trở lại với cộng đồng của họ thì họ có thể mang theo cái ký sinh trùng sốt rét, và đấy cũng là cái nguyên nhân mà làm lây lan cho những người khác.
Chính vì vậy mà theo bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, hợp tác của các nước trong khu vực để chống sốt rét kháng thuốc cũng phải tập trung vào cộng đồng di dân và cộng đồng sắc tộc thiểu số ở Việt Nam.
Để mà ngăn chặn dịch sốt rét kháng thuốc này thì hiện nay là cả khu vực và trên toàn thế giới thì cũng đang có rất là nhiều nỗ lực. Các cái nguyên thủ quốc gia ở trong khu vực này thì có thành lập ra một sáng kiến về phòng chống sốt rét ở khu vực ở châu Á Thái Bình Dương, thể hiện cái sự gọi là cam kết rất là lớn của các cái nhà lãnh đạo của quốc gia. Quỹ toàn cầu về phòng chống HIV, lao và sốt rét thì cũng đầu tư một cái số kinh phí rất là lớn cho khu vực này. Ví dụ như là cho cái giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 thì quỹ toàn cầu sẽ đầu tư 242 triệu đô la cho cái chương trình phòng chống sốt rét kháng thuốc ở khu vực năm nước này, khu vực tiểu vùng sông Mekong này. Rất là nhiều biện pháp thì đang được áp dụng. Ngoài cái việc là đảm bảo là chẩn đoán được sớm, điều trị được triệt để, cung cấp đầy đủ các cái vật phẩm để chẩn đoán và điều trị, thì hiện nay toàn khu vực cũng đang xây dựng cái kế hoạch cho 3 năm tới để mà làm sao để có thể tiếp cận được với các cái nhóm dân di biến động, đặc biệt là những cái người mà di biến động làm các cái công việc mà có thể là bất hợp pháp, họ lẩn trốn các cái chương trình, họ không muốn tiếp xúc với những người lạ. Nhưng mà họ đi vào sâu vào trong rừng, họ có cái nguy cơ nhiễm bệnh cao. Thế rồi làm sao để có thể tiếp cận được với những cái đồng bào dân tộc thiểu số sống ở tại các cái vùng mà có nhiều sốt rét đấy, để cho những cái người mà có cái nguy cơ mắc sốt rét cao này hiểu về vấn đề sốt rét, cũng như là họ có thể thực hiện các cái hành vi an toàn trong cái việc là dự phòng để cho không bị muỗi đốt, để cho không bị sốt rét. Và nếu như mà có bị sốt rét thì sẽ đến các cái cơ sở y tế để mà được chẩn đoán và điều trị kịp thời và triệt để. Ở trong khu vực thì hiện nay đang cố gắng áp dụng rất là nhiều biện pháp, cả y tế công, y tế tư, rồi y tế thôn bản, thậm chí là thành lập các cái chốt sốt rét dọc theo biên giới để có thể tiếp nhận bệnh nhân một cách kịp thời. Bên cạnh đó thì trong khu vực thì cũng đang huy động sự tham gia của các cái tổ chức xã hội dân sự, của cộng đồng, làm sao để tiếp cận được và cung cấp dịch vụ được, hỗ trợ cái việc thay đổi hành vi trong những cái người mà có nguy cơ mắc sốt rét cao. Có thể nói là hiện nay là toàn khu vực đang rất là nỗ lực để có thể chấm dứt được sốt rét ở trong khu vực tiểu vùng sông Mekong này. Cái mục tiêu đặt ra là đến năm 2030 là chấm dứt hoàn toàn sốt rét ở trong khu vực này. Nếu như chấm dứt được sốt rét ở khu vực tiểu vùng sông Mekong thì cũng có nghĩa là chấm dứt được sốt rét kháng thuốc, và chấm dứt sốt rét kháng thuốc ở đây thì sốt rét kháng thuốc không lan ra khu vực khác ở trên thế giới, và toàn thế giới sẽ tránh được cái hiểm họa rất là lớn.
Hiện giờ thì theo lời bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, bệnh nhân bị nhiễm sốt rét kháng thuốc vẫn có thể được điều trị tuy mất nhiều thời gian hơn, và điều quan trọng đó là phải làm sao ngăn chặn được dịch sốt rét kháng thuốc này để thế giới có thể tiến tới xóa bỏ hoàn toàn dịch sốt rét.
Về căn bản thì các cái trường hợp kháng thuốc thì cho đến lúc này là vẫn có thể điều trị được. Chỉ có điều là cái liệu trình điều trị thì phải lâu dài hơn. Có thể là phải điều trị hàng tháng trời, theo dõi hàng năm trời, chứ không phải là chỉ điều trị một tuần giống như là các cái sốt rét thông thường. Vì thế cho nên là cái việc mà chẩn đoán và điều trị sốt rét và theo dõi những cái người bệnh đấy là cái khâu vô cùng quan trọng. Cái số bệnh nhân sốt rét ở Việt Nam hiện nay thì đã giảm đi rất là nhiều. Cái số sốt rét 2016 so với 2015 là giảm đi một nửa. Như vậy là một cái số giảm rất là rõ rệt. Trước đây ở Việt Nam một năm mấy nghìn người chết do sốt rét. Năm 2016 vừa rồi chỉ có 3 người chết do sốt rét thôi. Thì có thể nói là những cái thành tựu là rất là đáng kể. Bây giờ chỉ còn những cái khâu cuối cùng. Hiện nay còn một vài những cái khu vực mà còn sốt rét ở Việt Nam. Thì cái chiến lược hiện nay là đang phải tập trung mọi nỗ lực để có thể thứ nhất là để cho người ta không bị mắc sốt rét nữa. Còn người nào bị mắc thì điều trị triệt để, thế thì sẽ không còn tồn tại ký sinh trùng sốt rét nữa. Từ khi đó thì chúng ta mới có thể giải quyết được bài toán loại trừ sốt rét và loại trừ sốt rét kháng thuốc.